SBS Việt ngữ.
Thì tôi chỉ biết được có cái nhóm này khi là chúng tôi bị canh giữ ở nhà. Và khi tôi hỏi nhiều bạn bè thì họ cũng bị canh giữ. Thì đầu tiên chúng tôi để đoán là cái việc canh giữ chúng tôi ở nhà không cho chúng tôi đi ra ngoài. Chúng tôi hay gọi là bị bánh canh ấy, hoặc là bị tù tại gia đó. Thì là do cả là cái đám dỗ 49 ngày của ông Hạ Đình Nguyên, là một trong cái nhân vật của cái câu lạc bộ Lê Hữu Đằng mà tôi hay thường sinh hoạt. Thế nhưng mà sau đó thì ngày hôm sau cũng vẫn tiếp tục bị canh tiếp, tức là ngày 21 là ngày dỗ 49 ngày ông Lê Hữu Đằng, nhưng ngày 22 cũng bị canh tiếp. Thì nhiều người hỏi nguyên nhân gì, thì lúc đấy chúng tôi sẽ mới khẳng định là thế, là ngoài cái nguyên nhân ngày dỗ của ông Hạ Đình Nguyên thì còn là cái do cái phiên tòa xét xử 12 người.
Dạ,
mà
anh,
theo như báo chí,
dạ,
và của bên lề đảng ấy, của bên tuyên giáo, thì là đây là của 12 người này là thuộc cái chính phủ quốc gia lâm thời của ông Đào Minh Quân.
Thưa anh, theo những gì anh trình bày thì có vẻ như là thông thường á, hễ có một cái nhóm những cái người hoặc một nhóm người nào mà bị ra tòa xét xử thì phần lớn các tổ chức xã hội dân sự đều biết, chẳng hạn như các những anh em, những người bị bắt ở trong nhóm Hội Anh Em Dân Chủ, hoặc là Huỳnh Thục Vy bị bắt, hoặc là chuyện vừa rồi như là ca sĩ Nguyễn Tín, kỹ sư Nguyễn Đại hoặc là Phạm Đoan Trang bị đánh, bị đập, thì thường thường là các thông tin đều được chia sẻ nhanh chóng. Riêng với nhóm này thì cho đến khi những người đấu tranh dân chủ bị canh tại nhà, không cho ra khỏi nhà, mà họ cũng không biết gì hết cho đến khi phiên tòa xử ra họ mới biết. Như vậy cho thấy rằng là đây là một nhóm khá đơn lẻ, hầu như tất cả những người hoạt động dân chủ hoặc là có những tiếng nói trái chiều trong nước họ không hề hay biết, phải không thưa anh?
Dạ vâng, đúng như thế đấy ạ. Bởi vì hầu hết mà những người mà tôi được biết là những người đấu tranh ôn hòa và thường lên tiếng trên các cái báo quốc tế trong nước, báo mạng như Facebook hay là blog. Thì những người đó là chúng tôi thường được biết hơn, và chúng tôi cũng quan tâm nhiều đến những người mà đấu tranh ôn hòa. Thế, và có thể là biết nhau, và chính vì biết nhau cho nên khi họ bị trục trặc thì họ lan lên Facebook, hoặc là vợ con họ, chồng họ, người nhà, bố mẹ, anh em, thế họ đưa thông tin Facebook là em tôi hay là chị tôi hay là vợ tôi hay chồng tôi bị bắt hay là bị làm sao đấy, hoặc là ngày nào xét xử thì chúng tôi đều biết, rất là nhanh, vì chúng tôi theo dõi thường xuyên trên mạng. Thế nhưng mà riêng 12 người này thì tất cả mọi người không biết. Chỉ khi mà có bánh canh trước nhà thì mới hỏi nhau bảo hôm nay có sự kiện gì. Thế và cuối cùng là đi tìm ra thì mới thấy là trên báo của tuyên giáo biết hôm nay xét xử 12 người và cho rằng là 12 người phản động.
Vâng.
Một nhóm phản động 12 người. Vâng. Cái nhóm này chúng tôi hoàn toàn không biết mặt mũi họ, cũng chưa thấy bài viết của họ, chưa thấy họ hoạt động cái gì ở
vâng.
Việt Nam.
Thưa,
chỉ khi đưa ra xét xử chúng tôi mới biết thôi.
Vâng, thưa, cũng trên báo chí nhà nước á, thì cho biết rằng là tổ chức của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, tức là nói về của ông Đào Minh Quân đó, tức là nhóm này đã nghe theo những cái livestream theo báo trong nước nói là của Lisa Phạm và Đào Minh Quân, và cái nhóm này đã thực hiện nhiều kế hoạch khủng bố, là từ của báo chí nhà nước ghi là nhằm gây tiếng vang, điển hình như vụ khủng bố đốt xe vi phạm giao thông số 1 của công an thành phố Biên Hòa Đồng Nai, vụ kích nổ bom xăng ở sân bay Tân Sơn Nhất, và mới đây là vụ tổ chức này đã dùng bom xăng để tấn công trụ sở công an phường 12 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Thì không biết luật báo chí ở trong nước ở tại Việt Nam như thế nào, ở bên ngoài nước Việt Nam rất cẩn thận khi dùng cái từ khủng bố, chỉ dùng cái từ khủng bố chỉ khi nào mà tòa án nói xác định đó là khủng bố mới dùng từ khủng bố, còn cảnh sát và truyền thông rất là cẩn thận khi mà dùng chính cái từ khủng bố đó để gán cho một cái tổ chức nào. Thì với tư cách của một cái người quan sát, một người hoạt động xã hội, và bản thân anh cũng là cái người đã bị những lần xuống đường biểu tình chống Trung Quốc đã từng bị đánh, các cộng đồng mạng vẫn không quên hình ảnh anh máu đầm đìa từ đầu xuống cái áo thun trắng. Thì anh nhìn thấy, nhìn nhận về hoạt động của nhóm này như thế nào thưa anh? Có khủng bố như chính quyền nói hay không?
Vâng, thì cái nhóm 12 người này thì tôi không biết. Thứ nhất là mình không có bằng chứng nào, vẫn không có hình ảnh nào, và cũng không có nạn nhân nào để chứng tỏ rằng họ là người khủng bố. Tức là thưa, về nguyên tắc về tội phạm ấy, thì người thực hiện hành vi phạm tội thì nó phải gây hại cho một người nào đó. Thế thì cái việc gây hại của cái nhóm 12 người này mà tòa xử ngày hôm 21 và 22 tháng 8 2018 vừa qua đó, thì không hề có một cái báo chí hay là bất cứ một cái ai nói rằng là có một cái người nào đó bị hại, kể cả cái xe bị đốt hay là bị ai bị đánh, bị đập, hay là một cái tòa nhà bị giật mìn chẳng hạn.
Tức là chưa có một cái thiệt hại nào xảy ra.
Vâng. Tức là không có thiệt hại nào. Và ngay ở trong tòa án cũng, tức là báo chí nhà nước tường thuật ấy, cũng không thấy có cái tường thuật thiệt hại nào cả. Thế thì cái này chúng tôi thấy nó rất là mờ ám.
Và có một cái bằng chứng nào đưa ra? Vâng, thưa anh.
Họ kết tội và họ tuyên tội rồi họ suy luận và họ đưa truyền thông.
Vâng.
Không có những nhà báo độc lập là không có được vào. Và hình như có nhà báo Đức được vào đưa tin. Thế rồi một số báo như là RFA hay Hoa thì đưa lại tin của một cái nhà cái báo Đức. Tức là người Việt Nam lại không được vào dự, mà cái người nhà báo Đức thì không biết là họ có dành tiếng Việt và họ dành tình Việt Nam không. Thế mà họ cũng là chỉ đi đưa lại ở trong phiên tòa thôi, chứ còn cũng không phải họ chứng kiến ở ngoài hiện trường.
Dạ vâng.
Thế cái này thì rõ ràng là về nguyên tắc, về luật, về suy đoán vô tội và việc kết tội, gọi ai đó là tội phạm theo phổ quát về luật học trên thế giới thì thật là không đúng.
Vâng. Và còn một chi tiết nữa thưa anh.
Nó lại cứ như thế và dân mình thì không hiểu lắm về luật. Thì trước này họ không có hiểu, họ toàn bị áp đặt thôi.
Vâng.
Họ cứ nghĩ công an bắt ai là người là tội phạm.
Vâng.
Thường cái người dân là người ta nghĩ như vậy.
Còn một cái chi tiết nữa thưa
báo
anh.
Chí cũng cái trình độ cũng thấp như vậy.
Theo như các bản cáo trạng thì nói nhóm người này là thuộc có tổ chức của chính phủ quốc gia lâm thời Đào Minh Quân. Thế thì không biết rằng là có bất cứ một cái bằng chứng nào đưa ra để thấy rằng có sự liên hệ giữa tổ chức này với tổ chức của Đào Minh Quân không thưa anh?
Vâng, cái này thì là một câu hỏi mà tôi cũng có lẽ phải hỏi ngược lại các anh các chị ở bên hải ngoại, vì ông Đào Minh Quân ở hải ngoại chứ tôi cũng chẳng có liên lạc gì được với ông ấy. Hoặc là rất là khó liên lạc. Thế cho nên là cái này thì các báo chí hải ngoại nên phỏng vấn ông Đào Minh Quân hoặc là bà Lisa Phạm, hoặc là những người mà có thể gọi là liên quan đến cái chính phủ quốc gia lâm thời ở bên hải ngoại. Thế còn ở trong Việt Nam thì tôi không biết được nó có liên hệ liên quan hay không. Thế hay là họ cố tình dựng lên hoặc gán ghép vào. Thế và trong cái bài báo Dân Trí hôm qua thì tôi thấy họ ghép vào rất là nhiều cái thấy nó vô lý. Không biết tại báo chí viết hay là tại tuyên giáo họ đưa ra như thế, hay là bên an ninh họ đưa ra kịch bản với bên báo chí cứ thế mà viết lại. Đó là chẳng hạn như là cái vụ đánh bom, cái vụ gọi ném gọi là bom xăng ấy, hư mấy cái xe Honda với một hai người bị thương ở cái phường 12 quận Tân Bình vào cái cuối tháng 6 vừa rồi, tháng 6 tháng 7 tôi nhớ không chính xác, nhưng là vào tháng 6 tháng 7 thì là họ nói là của bên triều đại Việt Nguyễn, ông Ngô Hùng nào đó ông nhận trách nhiệm. Tất nhiên tôi cũng chẳng biết cái điều triều đại Việt Nguyễn là cái gì, nhưng chỉ khi báo chí đưa thì như vậy, báo tuyên giáo đưa. Thế nhưng bây giờ thì họ lại ghép vào là cái vụ đó này, rồi cái vụ sân dân nhất, rồi cái vụ đốt xe, tức là tàng vật ở Đồng Nai này, là đều thuộc cái nhóm Đào Minh Quân, đều thuộc cái chính phủ lâm thời của Đào Minh Quân.
Là do là đó là báo chí trong nước họ nói như vậy đúng không ạ?
Đúng rồi.
Vâng.
Báo chí trong nước thì lần trước với lần này họ mâu thuẫn với nhau. Ngay báo chí trong nước họ cũng mâu thuẫn. Vì là vì cái vụ mà ở Tân Bình, phường 12 Tân Bình thì họ nói nó chỉ là Việt Nguyễn, tức là lần trước ấy. Cách đây khoảng một tháng thì họ nói là triều đại Việt Nguyễn, nhưng bây giờ thì họ lại ghép vào là chính phủ quốc gia lâm thời. Thế thì ngay báo chí trong nước nó mâu thuẫn.
Như thưa anh, ở góc độ của anh,
báo chí trong nước thì theo như tôi biết thường là công an họ cung cấp thế nào họ viết y chang như vậy.
Vâng, trong cái góc độ của những người hoạt động xã hội, của những người lên tiếng đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, đối với các anh chị nhìn nhận với nhóm người này là như thế nào? Có phải là một cái nhóm khủng bố như báo chí trong nước nói, hay là phá bỉnh phong trào các tổ chức xã hội dân sự để gây khó khăn thêm cho các tổ chức này? Anh nghĩ gì về những nhận định này?
Vâng, thì cái này nó tất cả cũng chỉ là giả định. Thì theo tôi thì họ không làm được cái gì cho phong trào dân chủ. Tức là họ, vì phong trào dân chủ rõ ràng vẫn đi theo ba cái mục tiêu là khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Thì dân trí họ cũng không làm được cái gì vì không nhìn thấy bài viết, cũng không thấy họ tuyên truyền được cho ai để mà thức tỉnh được nhân dân, để thấy được cái thực trạng xã hội. Cái thứ hai là dân khí thì họ cũng chẳng thấy họ xuống đường biểu tình. Họ cũng không có làm được cái gì để mà đấu tranh để giành quyền lợi cho dân oan chẳng hạn, hay cho đấu tranh chống cái chuyện mất đất, mất nhà, hay là bị Trung Quốc xâm phạm Biển Đông chẳng hạn. Đấy cũng không phải là dân khí. Dân sinh thì tôi không biết họ có giúp đỡ được ai về kinh tế, thì cái đấy mình không biết, thì mình chắc chắn cũng không. Thế thì vậy thì ba cái mục tiêu, cái cuộc đấu tranh của những người trước ấy, để mà thay đổi cái chính trị Việt Nam ấy, nói thẳng là thay đổi chính trị, tức là để cho chúng ta có một cái nền dân chủ tự do, để người dân tức là được mở miệng, được nói, được làm, được kinh doanh một cách tự do, tức là đạt được cái nhân quyền. Thì họ, tôi thấy họ không đạt được. Thế nhưng mà đùng một cái thì lại họ lại trở thành những tội phạm phá hoại, thế và lại họ lại cũng gom vào cái từ phản động. Thế mà tất cả những người trong nước mà hoạt động đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ấy, bằng biện pháp hòa bình, như là đi biểu tình hay là viết bài hay là cổ vũ hay giúp đỡ những tù nhân lương tâm, tù nhân tôn giáo, bênh vực cho tự do tôn giáo, bênh vực cho tự do nhân quyền, rồi giờ phấn đấu một cái đất nước dân chủ đa đảng một cách phổ quát như nền văn minh chung của thế nhân loại, thì họ không làm được. Thế thì buộc những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền thực sự đấy cũng cảm thấy là có cái gì đó bị gom vào cùng một cái từ gọi là phản động.
Vâng. Thế là
người dân người ta lại nghĩ nhầm và thế hóa ra cái bọn phản động là cái bọn phá hoại, cái bọn bạo lực bạo động. Thì là dẫn đến cái chuyện mà cũng ảnh hưởng đến cái những người hoạt động dân chủ nhân quyền.
Dạ vâng.
Như chúng tôi.
Thế nhưng theo anh thì cái động cơ sâu xa đằng sau những hành động của họ là cái gì? Vì phá hoại hay là vì một cái động cơ khác nó, hay là vì cái gì?
Theo tôi thì nó này tức là rất là khó đoán. Thứ nhất, họ bức xúc thật sự cũng muốn làm cái gì đó để mà đạt được một cái xã hội tốt đẹp hơn. Thế nhưng mà cái biện pháp của họ thì nó không đúng đắn và cái hiểu biết họ còn kém. Thế họ thấy một cái ông Đào Minh Quân xưng là quốc gia lâm thời, vì họ chán cái chính phủ trong nước này rồi, thì họ thấy cứ ai mà nhó lên mà khác cái thể chế trong nước là họ nhào vô. Đấy là họ bị ngây thơ và kém về hiểu biết. Thế rồi một số người ở nước ngoài mà kêu gọi dùng bom xăng, rồi dùng dao, rồi đốt xe, như cái hồi năm 2017 đấy, nhất là lúc ông Vương Văn Thả kêu gọi cái chuyện đấy, thì một quả bom xăng cũng không thể thay đổi được cái gì, không có làm cho chế độ cộng sản này thiệt hại, mà cái người làm cái việc ấy thì bị đi tù rất nặng nề, hoặc là bị đánh đập, bị tra tấn rất là khổ sở trong cái thời gian bị tạm giam. Đấy, ví dụ như trường hợp mà ông Vương Văn Thả mới chỉ là kêu gọi thôi. Thế hay là cái vụ Tân Bình vừa rồi thì cũng cái bom xăng này không biết là ai gây ra, không biết là do cái chuyện họ dựng lên hay là bên do cái chuyện nghe bên ngoài kêu gọi thì làm cái việc ấy, thì cũng bị bắt và cũng bị nhiều năm tù. Thứ nhất là thiệt hại cho những người mà nhẹ dạ cả tin để làm cái việc ấy thật. Cầm dao đi để thấy công an nó bắt mình thì mình thục vào nó. Nên ra học, công an nó học võ, mình có một con dao thì nó có 1.000 con dao, mình có một nắm đấm thì nó 1 kg thì nó 1 tạ. Thế thì cái việc mà giao rồi đốt bom xăng hay là dùng bạo lực hay đốt xe thì cái điều đó làm cho người dân Việt Nam xa rời những người dân chủ, vì người ta rất là sợ về cái chuyện cháy nổ, cái chuyện chết chóc hoặc thương vong. Thế mình lại kêu gọi những người đấu tranh cho dân chủ là dùng cái đấy thì làm cho người dân xa lánh cái người dân chủ và làm cho tiến trình dân chủ sẽ chậm đi chứ không nhanh lên. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là những người chốt ngay cái chuyện đấy sẽ gánh những hậu quả rất là nặng nề. Và sau đó những người kêu gọi trên mạng thì có giúp đỡ họ hay không? Thì tôi thấy hình như là không. Rồi cuối cùng cho người trong nước lại phải đi díu lấy nhau thôi. Thế và cũng không thể thay đổi được theo cái hướng dân chủ nhân quyền một cách nhanh chóng. Không những thế mà còn làm mất lòng dân và làm cho người dân không còn tin tưởng ở những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền nữa.
Anh nói là khi mà dân nghe nó cháy nổ thì sợ, nhưng mà trước năm 1975 cái phương pháp mà gọi là quăng bom, đắp mô, nổ mìn hoặc là đánh đặc công rất là được ưa chuộng của cộng sản, và lúc đó thì cũng có rất nhiều người nghe theo đó, thưa anh.
Vâng, cái thời đó là thời chiến tranh, bởi vì cái thời đó thì chị phải hiểu rằng tôi cũng ở miền Bắc, thì tôi cũng đã từng phải hứng chịu những trận bom của B-52, bom bỏ đất rồi than ở cảng, nó chùm lên cả đầu cả nhà tôi, bay cả nhà, bay cả nhiều người bị thương, nhiều người chết trong chiến tranh. Thế thì trên ở thành thị thì nó có phong trào phản chiến hay phong trào biểu tình, thì lúc đấy cái bom xăng đó nó không là cái gì so với những quả đại bác ở ngoài chiến trường, so với cái việc chết chóc một ngày hàng trung đội ở ngoài chiến trường cả. Thế nhưng bây giờ đang thời bình mà chúng ta làm cái đấy thì làm cho người ta gợi nhớ cái chuyện chiến tranh thì người ta rất là sợ. Người dân Việt Nam rất sợ chiến tranh, bởi vì người ta trải qua cái cuộc chiến tranh đau thương suốt từ năm 45 đến năm 75 là người ta sợ lắm. Thế cho nên là người gợi lại chiến tranh là người ta sợ. Thế cho nên là cái bom xăng của phong trào sinh viên Sài Gòn trước năm 75 nó khác cái bom xăng bây giờ. Cái đấy là trong cái thời kỳ mà hai bên, một bên thì cầm súng đạn của Trung Quốc Liên Xô, một bên thì súng đạn của Mỹ bắn vào nhau. Thế thì cái bom xăng nó chẳng là cái gì cả, nó rất là nhẹ nhàng. Thế cho hai cái giai đoạn này nó hoàn toàn khác nhau. không thể lấy cái giai đoạn trước 75 để mà dùng cho sau 75. Thế một cái khác nữa là thế này, cộng sản họ dùng bạo lực để giành chính quyền bằng mọi cách, thế mới dẫn đến cái chính thể độc đoán độc tài như bây giờ. Thế bây giờ chúng ta lại học lại cái dùng bạo lực như thế, thì chắc chắn sau khi dùng bạo lực giành được chính quyền rồi thì cái thế lực mà nhân danh dân chủ ấy sẽ duy trì lãnh đạo cũng bằng bạo lực, và như thế nó chẳng khác gì cộng sản cả. Thì vậy gì, cái phương pháp của cộng sản mà chúng ta mang áp dụng vào thời này là sai. Cái bạo lực đó nếu chúng ta tự vệ, cái đấy là tôi cho rằng là đúng rồi, bất đức quá thì cái chuyện phải vùng lên phải tự vệ. Thế nhưng mà tại cái thời điểm mà người ta còn đang chưa đến mức như vậy thì anh làm cái đấy chỉ làm cho người ta sợ và làm cho mất đi cái lực lượng người dân ủng hộ những người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền mà thôi.
Vâng, thưa cảm ơn kỹ sư Rừng Ban rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn chị và xin chào quý khán thính giả.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.